Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh bị từ chối nhập cảnh Việt Nam. Công an Hà Nội tạm giữ tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng. Trung Quốc phóng nhiều vệ tinh tăng cường kiểm soát Biển Đông. Và Triều Tiên đồng ý đàm phán sau khi Mỹ-Hàn Quốc hoãn tập trận.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, Triều Tiên đã đồng ý nối lại đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần sau, vài giờ sau khi Mỹ và Hàn Quốc hoãn lại một cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh bế tắc về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, hãng tin Reuters cho hay. Hàn Quốc cho biết miền Bắc đã gửi xác nhận đồng ý nối lại đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 9 tháng 1. Lần cuối cùng hai miền Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán chính thức là vào tháng 12 năm 2015. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom, nơi các giới chức hai bên dự kiến thảo luận về Thế vận hội mùa đông 2018 do Hàn Quốc đăng cai tại thành phố Pyeongchang vào tháng tới, và các mối quan hệ liên triều khác, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun nói với các phóng viên báo chí. Ông Baek cho biết thêm rằng Triều Tiên yêu cầu phải thảo luận thêm về cuộc họp thông qua văn bản trao đổi. Hiện vẫn chưa có xác nhận về danh sách các quan chức đại diện cho hai miền Triều Tiên tham gia đàm phán. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã mở đường cho các cuộc hội đàm với Hàn Quốc trong một bài phát biểu ngày đầu năm mới. Trong đó, ông kêu gọi giảm căng thẳng và đưa ra dấu hiệu Triều Tiên sẽ tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Tuy nhiên, ông Kim vẫn kiên định về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói Triều Tiên sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa hạt nhân để triển khai, đồng thời lặp lại cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nếu nước ông bị đe dọa. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm tuyên bố các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hàng năm sẽ diễn ra sau Thế vận hội Pyeongchang. Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận là nhằm chuẩn bị cho việc xâm lược và là nguyên cớ của các chương trình vũ khí mà nước này thực hiện, bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo báo cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trước đó, Tổng thống Trump gọi các cuộc đàm phán liên triều là một điều tốt đẹp và ông sẽ gửi tới một phái đoàn cấp cao, trong đó có các thành viên trong gia đình ông, đến dự Thế vận hội Pyeongchang.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5 tháng 1 hoan nghênh và ủng hộ những nỗ lực cụ thể nhằm cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên sau hơn 2 năm đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán chính thức vào tuần tới. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng nói các cuộc đàm phán sẽ có lợi cho việc cải thiện tình hình trên bán đảo. Trung Quốc tin rằng những nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ liên triều thông qua đối thoại và thúc đẩy hòa giải và hợp tác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc phục vụ lợi ích cơ bản của hai bên. Điều này cũng có lợi cho việc giảm căng thẳng, thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo, thúc đẩy hòa bình ổn định và an ninh khu vực, ông Cảnh nói. Người phát ngôn Trung Quốc cho biết thêm rằng Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đại diện đặc biệt của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên Khổng Huyễn Hiệu sẽ đi đến Seoul từ ngày 5 đến 6 tháng 1 để lấy ý kiến và trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Triều Tiên với đại diện đặc biệt kiêm trưởng đại diện Hàn Quốc tại các cuộc đàm phán 6 bên, ông Lee Do-hoon.
Một tỉnh của Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu vào năm tới sẽ phóng 10 vệ tinh ở bên trên vùng biển đang có tranh chấp. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc tìm các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, cũng như phản ứng nhanh với bất kỳ động thái nào của tàu nước ngoài. Nó cũng thúc đẩy Trung Quốc đi đầu so với năm chính phủ châu Á khác. Học viện Viễn thám Tam Á của tỉnh đảo Hải Nam Trung Quốc dự định phóng các vệ tinh từ năm 2019 đến năm 2021. Tân Hoa Xã đưa tin hồi tháng 12 năm ngoái. Hãng thông tấn nói việc phóng vệ tinh sẽ giúp phủ sóng viễn thám trên Biển Đông và chụp các hình ảnh suốt ngày đêm. Trung Quốc hy vọng tìm được những đàn cá lớn trên vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông. Trước khi các nước khác tìm được, họ cũng có thể sử dụng các vệ tinh để phát hiện và nhanh chóng theo dõi những gì các nước khác làm trên biển. Một khả năng khác là sử dụng để trợ giúp cho quân đội. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với khoảng 90% vùng biển dựa vào tài liệu lịch sử của họ. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Indonesia và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, đối chọi lại tuyên bố của Trung Quốc. Trong số các vệ tinh được triển khai từ tỉnh Hải Nam, 6 vệ tinh quang học sẽ sử dụng ánh sáng trong không gian để truyền dữ liệu không dây tới các mạng viễn thông hoặc các mạng máy tính. 2 chiếc là vệ tinh siêu phổ, có thể phân tích từng điểm ảnh trong một hình ảnh phức tạp để tìm các vật thể hoặc phát hiện các diễn biến. 2 vệ tinh khác là radar khẩu độ tổng hợp, viết tắt là SAR, thường có thể tạo ra hình ảnh 3 chiều của cảnh quan. Ấn Độ đã lên kế hoạch vào năm 2016 cung cấp cho Việt Nam một trạm xử lý hình ảnh để có thể tiếp cận các hình ảnh từ vệ tinh quan trắc của Ấn Độ. Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 3 với hệ thống phóng máy bay công nghệ cao. Tờ South China Morning Post đặt ở Hồng Kông đưa tin hôm 5 tháng 1, dẫn lời các quan chức giải phóng quân nhân dân Trung Quốc. Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên do họ tự đóng. Song nó cũng là tàu sân bay thứ 2 trong lực lượng hải quân của nước này. Nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải hiện đang lắp phần thân của chiếc tàu thứ 3, dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm. Việc đóng tàu sân bay mới sẽ phức tạp và khó khăn hơn 2 tàu kia, một quan chức của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc được trích lời cho hay. Trung Quốc lâu nay đã cố xây dựng lực lượng hải quân biển xa. Họ dành ưu tiên cho hải quân vì họ nhắm đến mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở tầm toàn cầu. Trung Quốc cũng đã thiết kế một loại máy bay hoạt động từ boong tàu sân bay và hiện đang đào tạo các phi công. Các nguồn tin cho biết vẫn còn quá sớm để nói khi nào chiếc tàu thứ 3 được đưa vào sử dụng. Trung Quốc có kế hoạch đưa 4 nhóm tàu sân bay chiến đấu vào hoạt động, muộn nhất là vào năm 2030. Theo South China Morning Post. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngày trước phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, luật sư người Đức từng giúp cựu lãnh đạo ngành dầu khí xin tị nạn ở nước của bà, không được nhập cảnh vào Việt Nam. Bà Petra Schlagenhauf cho VOA biết bà đã bị cấm vào Việt Nam dù đã đáp máy bay tới Hà Nội vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày 4 tháng 1. Phiên tòa xử ông Thanh, người bị Việt Nam cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, tức 147 triệu đô la, cùng hàng chục quan chức Petro Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh tại Berlin, trong khi Hà Nội tuyên bố người đàn ông 51 tuổi bị cáo buộc tội tham nhũng đã tự nguyện về Việt Nam đầu thú sau một thời gian chạy trốn. Trong một email gửi cho VOA từ Bangkok sáng sớm ngày 5 tháng 1, luật sư người Đức nói bà bị buộc quay trở lại Bangkok và đang chờ chuyến bay về Berlin. Họ không cho tôi biết lý do vì sao, nhưng tôi có nghe thấy họ nói với nhau rằng tôi là luật sư của ông Thanh, bà Schlagenhauf cho biết. Đại sứ Đức đã nói chuyện về trường hợp của tôi với phía Việt Nam nhưng không có kết quả. VOA không thể liên lạc được ngay lập tức với Sứ quán Đức ở Hà Nội để biết thêm chi tiết về vụ việc. Sứ quán Đức hôm 20 tháng 12 cho VOA biết họ dự kiến sẽ quan sát phiên tòa sắp tới xử Trịnh Xuân Thanh. Bà Schlagenhauf dự định tới Việt Nam để phối hợp với các cộng sự về vụ việc của ông Thanh trong thời gian diễn ra các phiên xét xử dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Luật sư này nói bà không có ý định tham dự phiên tòa vì điều này không hợp pháp khi bà là luật sư người Đức, chứ không phải Việt Nam. Ông Thanh, người sẽ bị xử trong hai phiên tòa riêng biệt, sẽ có nhiều khả năng nhận án tử hình, theo nhận định của bà Schlagenhoff. Trong một lần trả lời VOA trước đây, bà Schlagenhoff nói việc kết luận cho rằng thân chủ của bà là có tội đã được định trước. Phiên xét xử này sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một vụ xét xử công bằng. Sự thể đó là điều không thể chấp nhận được, bà nói. Theo truyền thông trong nước, đây là một phiên tòa được nhiều người mong đợi vì trong số hơn 20 bị can bị xét xử sẽ có cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Ông Thanh được coi là một thuộc hạ thân tín của ông Thăng. Cả hai từng cùng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Công an Việt Nam sẽ điều tra làm rõ vì sao ông Phan Giang Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, có đến 3 hộ chiếu như phía Singapore loan báo và ai là người giúp sức cho ông. Hôm 5 tháng 1, báo Dân Trí trích lời ông Dương Thanh Biểu, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cho rằng trước mắt bị can Phan Văn Anh Vũ sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập. Ông Biểu nói thêm rằng phía Singapore phát hiện bị can Phan Văn Anh Vũ đã mang hộ chiếu giả nên theo nguyên tắc đã bị trục xuất trả về nơi xuất cảnh là Việt Nam. Bị can Vũ đang bị truy nã nên Bộ Công an tiếp nhận trường hợp này là đúng pháp luật. Như vậy có thể thấy bị can Vũ đã sử dụng 2 hộ chiếu và sẽ bị xem xét về việc này theo quy định của pháp luật. Ông Dương Thanh Biểu nói, tới đây Bộ Công an sẽ điều tra làm rõ bị can Vũ đã sử dụng hộ chiếu như thế nào, và ai là người giúp sức nếu có việc làm giả hộ chiếu. Hãng tin AP trích lời Bộ Nội vụ Singapore cuối ngày 4 tháng 1 nói, ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt giữ khi dùng hộ chiếu mang tên giả, trong khi còn mang 2 hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu mang tên thật. Báo pháp luật cho biết hộ chiếu nước ngoài của ông Vũ do đảo quốc Bantigo và Barbuda, một đảo quốc ở phía đông biển Caribe cấp. Tờ báo này còn đăng hình tấm hộ chiếu của ông Vũ, trong đó hộ chiếu được cấp ngày 1 tháng 9 năm 2017, tức là hơn 3 tháng trước khi ông bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã. Hôm 4 tháng 1, VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và cơ quan di trú Antigua và Barbuda để xác nhận thông tin về hộ chiếu của ông Vũ nhưng chưa được hồi đáp. Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội vụ Singapore nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng ra vào Singapore bằng 2 hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có một hộ chiếu không đúng nhân dạng. Trên chuyến bay về Việt Nam, báo Giao thông nói ông Vũ Nhôm vẫn được phục vụ như một hành khách bình thường. Việc ăn uống của ông Vũ Nhôm không khó khăn do bị can bị truy nã này không bị còng tay mà bị còng chân. Vào chiều ngày 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức thông báo đã tiếp nhận bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo lệnh khởi tố về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước mà hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.
Nhà hoạt động Vũ Văn Hùng bị công an tạm giữ ở một quận của Hà Nội từ hôm mùng 4 tháng 1 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ ông Hùng, xác nhận thông tin này với VOA. Tin ông Vũ Văn Hùng bị bắt cũng được loan báo trên trang Facebook cá nhân của một nhà hoạt động khác là ông Lê Anh Hùng. Theo lời kể của bà Mai, chồng của bà đã bị bắt hồi đầu giờ chiều ngày 4 tháng 1 sau khi có xô xát giữa ông và một số người ở thời điểm ông đi bộ về đến gần nhà. Nhà chức trách đã không thông báo gì cho gia đình bà về vụ việc. Đến tối muộn, sau khi chủ động dò hỏi thông tin và đi tìm, bà Mai đã gặp được ông Hùng ở đồn công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Bà cho VOA biết về những gì ông Hùng nói với bà lúc đó.
Anh bảo là anh bị người ta vu khống anh và còn đánh anh nữa. Công an người ta không cho tôi gặp anh ấy. Họ bắt tôi ra ngoài, không được vào trong phòng đấy.
Ông Vũ Văn Hùng, người tích cực hoạt động vì dân chủ, từng bị bỏ tù từ năm 2008 đến 2011. Ông hiện là thành viên của Hội Giáo chức Chu Văn An, ra đời cách đây 2 năm với mục đích góp phần giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục và những vấn đề có ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của Việt Nam. Một nhà hoạt động khác, ông Lê Văn Hùng đã chứng kiến phần nào những diễn biến dẫn đến vụ bắt giữ cựu tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng vừa xảy ra. Ông Lê Văn Hùng kể lại với VOA rằng vào khoảng giữa ngày 4 tháng 1, nhóm các nhà hoạt động và thành viên Hội Giáo chức Chu Văn An gồm 8 người ăn uống ở một nhà hàng. Giữa chừng, một nhóm hơn 10 người mà ông Lê Văn Hùng cáo buộc là các nhân viên công an an ninh đã ép buộc nhóm của các nhà hoạt động phải dừng ăn uống, đồng thời bắt nhà hàng tính tiền và ngừng phục vụ cho nhóm. Rời nhà hàng, các thành viên nhóm chia tay, riêng ông Vũ Văn Hùng đã gặp rắc rối và bị bắt. Trong ngày 5 tháng 1, bà Mai đã gặp hoặc liên lạc qua điện thoại với ông Kim Minh Đức, điều tra viên của bên công an, và được ông Đức cho biết ông Vũ Văn Hùng bị bắt vì gây rối trật tự công cộng và gây thương tích tại một bến xe buýt. Ông Đức nói thêm với bà Mai rằng chồng bà có sử dụng dao gây xước đứt tay và có nhiều nhân chứng. Viên công an cũng nói vụ việc vẫn đang được điều tra, có thể mất tối đa 9 ngày. VOA cố gắng liên lạc với ông Đức nhưng ông không nhấc máy. Vợ của cựu tù nhân Lương Tâm xác nhận với VOA rằng ông Hùng có một con dao và rất hay cầm vì ông rất thích. Nhưng bà cho rằng ông không phải là người có tính cách hay suy nghĩ bạo lực, còn những gì mới xảy ra là do dàn xếp, bà Mai nói.
Tại vì anh Hùng anh rất hiền, nói chung là anh ấy không manh động, anh ấy rất điềm tĩnh, mà anh ấy không bao giờ anh ấy nóng nảy đâu. Nên là tôi nghĩ là anh ấy không có chuyện đấy, và đánh nhau thì không bao giờ có. Kể cả mắng con rồi nói con cũng còn khó nữa là đánh nhau ở ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đánh nhau rồi cả, nên là tôi cũng không tin.
Bà cho biết thêm là chồng bà vào chiều ngày 5 tháng 1 đã chuyển lời thông qua một nhân viên công an cho bà hay là chính ông cũng không chấp nhận những cáo buộc của công an.
Hơn 5 rưỡi một chút thì anh công an ấy đi ra và gặp tôi. Anh nói là anh Hùng thì anh hiện giờ là anh ấy không hợp tác trong công tác điều tra. Anh ấy không trả lời và anh nói là anh không tin tưởng vào pháp luật. Đấy, rằng anh ấy nói là đây là do sự dàn xếp, chứ không phải là anh ấy gây tai nạn.
Chứng kiến một phần vụ việc, nhà hoạt động Lê Anh Hùng đưa ra nhận định.
Khả năng là anh ấy bị gai bẫy là rất cao, bởi vì là khi rơi khỏi đấy thì đảng an ninh bám theo và họ cố tình khiêu khích anh để anh dính vào bẫy của họ, để anh phản ứng lại rồi họ tìm cớ để bắt anh. Ở Việt Nam chúng tôi không tin tưởng vào cái pháp luật của Việt Nam.
Một số nhà hoạt động bày tỏ ý kiến trên Facebook rằng họ không ngạc nhiên về việc nhà cầm quyền gai bẫy để bắt các nhà hoạt động hay các cựu tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, điều đó bị xem là việc làm vụng về. Vợ của nhà hoạt động Vũ Văn Hùng nói với VOA rằng hôm 5 tháng 1, bà cố gắng gửi đồ tiếp tế và quần áo ấm cho chồng, nhưng không được công an cho phép. Bà Mai và ông Lê Anh Hùng cho rằng việc từ chối là vô lý và ác ý. Theo luật Việt Nam, tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng là có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách.
Hãng thông tấn Nga TASS hôm 2 tháng 1 nói Nga đang mời các nhà quan sát quốc tế, trong đó có Việt Nam, đến quan sát cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2018. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Ella Pavlova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương hôm 2 tháng 1 nói với các phóng viên, chúng tôi hợp tác và làm việc với nhiều tổ chức có liên quan tại gần 100 quốc gia ở châu Mỹ Latin, châu Âu, châu Á và châu Phi. Họ là các đối tác, các đồng nghiệp của chúng tôi trên tất cả các lục địa. Chúng tôi chủ động liên lạc, tương tác với họ và sẽ mời họ. Trong chuyến công du đến Hà Nội vào tuần trước, phái đoàn của Diện Cộng đồng Liên bang Nga, đứng đầu do Phó Bí thư Sergei Orjonikije, đã mời Việt Nam làm quan sát viên cho cuộc chạy đua vào Điện Kremlin dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Khi gặp ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo Lao động trích lời ông Orjonikije nói, chúng tôi cũng mời đồng nghiệp Việt Nam tham gia vào các cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới với tư cách là quan sát viên bầu cử. Người đứng đầu Diện Cộng đồng Liên bang Nga còn nói thêm rằng, ông đã bàn chủ đề này với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương bà Ella Pavlova trước khi ông đến Việt Nam. Báo pháp luật trích lời ông Orjonikije nói thêm rằng, chúng tôi muốn mời các nước bạn bè cùng giám sát bầu cử. Tờ báo này dẫn lời ông Trần Thanh Mẫn nói, hoan nghênh lời mời này và cho biết, nếu Liên bang Nga có lời mời thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11 năm ngoái tại thành phố Đà Nẵng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2012, có gần 700 quan sát viên quốc tế tham dự, chủ yếu là từ châu Âu. Vào tháng trước, ông Putin nói sẽ tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống 6 năm nữa, một điều mà nhiều người mong đợi, và ông có thể dễ dàng chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư. Được biết, ông Putin lên nắm quyền nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2000.
Công an Việt Nam đã thu giữ một lượng heroin trị giá 3 triệu đô la Mỹ giấu trong những gói trà được đưa lậu vào từ Lào, được nói là lượng ma túy lớn nhất từng bị thu giữ tính tới thời điểm này, truyền thông nhà nước đưa tin. Một hoạt động phá án bí mật của Công an tỉnh Điện Biên thuộc miền núi Tây Bắc hôm thứ Ba đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi và một người phụ nữ cuối độ tuổi 30, chở theo 171 kg heroin ở phía sau xe máy của họ. Khoảng 489 bánh heroin được đưa lậu vào từ Lào và được ngụy trang trong những gói trà mang nhãn Thái Lan trị giá 3 triệu đô la, tương đương khoảng 70 tỷ đồng Việt Nam, theo báo Công an Nhân dân. Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được báo Công an Nhân dân dẫn lời nói: "Chúng tôi thấy rằng đây là một chuyên án rất thành công. Chúng ta đã bắt được một khối lượng ma túy đặc biệt lớn." Ông nói thêm: "Mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khống chế bắt giữ được các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và bảo đảm tuyệt đối an toàn." Tờ báo này dẫn lời trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Điện Biên cho biết, một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam đã được phát hiện từ giữa tháng 8 năm 2017, và các đối tượng trong đường dây là những người trong gia đình dòng tộc. Họ thường giấu heroin vào những đồ dùng sinh hoạt, bánh kẹo, thực phẩm để vận chuyển từ biên giới vào nội địa, sau đó đưa đi các tỉnh hoặc sang các nước thứ ba để tiêu thụ, tờ báo này cho biết thêm. Việt Nam là một điểm trung chuyển chính trong hoạt động buôn bán ma túy xuất phát từ khu vực Tam Giác Vàng, một khu vực nằm vắt ngang lãnh thổ của Lào, Thái Lan và Myanmar. Khu vực này là vùng sản xuất ma túy lớn thứ hai trên thế giới và tràn ngập các chất methamphetamine, thuốc phiện và heroin, sản phẩm tinh chế của cây anh túc. Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất trên thế giới, bao gồm hình phạt tử hình đối với những người bị kết tội liên quan tới ma túy. Bất cứ ai bị buộc tội sở hữu hơn 600 gram heroin hoặc hơn 20 kg thuốc phiện có thể đối mặt với bản án tử hình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương, gọi tắt là LMC lần thứ hai, được tổ chức tại Phnom Penh của Campuchia vào ngày 10 tháng 1. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết ngày 5 tháng 1. Cuộc họp sẽ do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ tọa, với sự tham dự của các Thủ tướng Việt Nam, Lào, Thái Lan và Phó Tổng thống Myanmar Min Suê. Bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết, 6 lãnh đạo của LMC sẽ thảo luận các vấn đề chính để phát triển tiểu vùng sông Mekong, tập trung vào cam kết duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong. Thông báo nói tiếp, các lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua 4 văn kiện, đó là tuyên bố Phnom Penh, kế hoạch hành động 5 năm của LMC 2018-2022, một danh sách chung các dự án hợp tác lần 2 và báo cáo của 6 nhóm công tác chung về các lĩnh vực ưu tiên. Sông Mekong chảy qua 6 nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Lan Thương là tên của con sông ở phần thượng nguồn phía Trung Quốc. Hội nghị Lan Thương Mekong do Trung Quốc khởi xướng vào năm 2015, sau khi các nước hạ nguồn sông Mekong bất bình vì thiệt hại kinh tế và môi trường do các đập thủy điện ở thượng nguồn gây ra trong những năm gần đây. Tại hội nghị lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc năm 2016, 6 nước cam kết thúc đẩy hợp tác dựa trên 3 trụ cột chính là an ninh kinh tế, phát triển bền vững và văn hóa xã hội giao lưu dựa trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, tự nguyện, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Cũng trong hội nghị này, Trung Quốc cam kết hỗ trợ 300 triệu đô la cho Quỹ Hợp tác Lan Thương Mekong và 10 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay ưu đãi, 5 tỷ đô la cho các khoản vay bên mua, và 5 tỷ đô la cho các khoản vay đặc biệt, đồng thời tặng 18.000 suất học bổng và 5.000 suất đào tạo mỗi năm cho các nước Mekong trong vòng 3 năm tiếp theo. Sau hội nghị lần 2, Lào sẽ là quốc gia chủ trì cuộc họp lần tới.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các giáo sĩ Iran kêu gọi phạt nặng các lãnh đạo biểu tình. Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ chính phủ Iran hôm 5 tháng 1 tuần hành trên khắp cả nước, cam kết trung thành với chính thể giáo quyền và cáo buộc kẻ thù là Mỹ đã xúi dục gây ra các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong gần một thập kỷ qua, theo tin Reuters. Giáo sĩ hàng đầu Tehran hôm thứ Sáu kêu gọi nhà chức trách phải xử lý cứng rắn những người đã gây ra cuộc biểu tình bất hợp pháp kéo dài hơn một tuần, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 1.000 người đã bị bắt. Reuters dẫn lời các giới chức Iran. Nhưng những thường dân Iran bị lừa gạt bởi những kẻ nổi loạn được Mỹ hậu thuẫn, nên được xử lý theo tình thương xót của Hồi giáo. Giáo sĩ Ahmad Khatami nói trước các tín đồ của trường đại học Tehran. Ông Khatami cũng kêu gọi chính phủ chú ý nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế của người dân. Cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào ngày 28 tháng 12 tại thành phố thiêng liêng Shiraz, Mashhad của Iran, sau khi chính phủ công bố kế hoạch tăng giá nhiên liệu và cắt bỏ trợ cấp hàng tháng cho người có thu nhập thấp. Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến hơn 80 thành phố và các thị trấn nông thôn, do hàng ngàn thanh thiếu niên và tầng lớp lao động của Iran tức giận về tình trạng tham nhũng, nạn thất nghiệp và khoảng cách giàu nghèo lớn. Nhà chức trách không đưa ra bằng chứng nào để ủng hộ, khẳng định cho rằng Hoa Kỳ dính líu tới các cuộc biểu tình, vốn không nằm dưới sự điều động của một lãnh đạo duy nhất nào. Reuters dựa trên thông tin của cư dân địa phương cho biết, các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố đã có dấu hiệu giảm đi kể từ ngày thứ Năm 4 tháng 1, sau khi lực lượng vệ binh được đưa tới các tỉnh để đàn áp người biểu tình.
Một du khách đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một khinh khí cầu chở du khách của nhiều quốc gia rơi xuống gần thành phố Luxor, Ai Cập hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 1. Reuters dẫn nguồn thông tấn nhà nước MENA cho biết, theo nguồn tin này, vụ tai nạn xảy ra là do điều kiện thời tiết xấu. Bộ Y tế Ai Cập xác định du khách thiệt mạng là một phụ nữ 36 tuổi. Trong số 12 người bị thương, có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, vẫn theo MENA. Các nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Luxor. Vào năm 2013, tại Ai Cập cũng xảy ra một vụ khinh khí cầu bốc cháy và rơi xuống sau khi bị nổ khí, khiến cho 19 người chết, hầu hết là khách du lịch châu Á và châu Âu.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.